Trung cực truyền thừa, chương 232. Ban thưởng, góc truyện audio.com. Buổi tối tự nhiên tránh không khỏi phải hào hào ăn mừng một chầu, mà ba ngày sau đó, bọn người Lâm Dịch, Thư Mộng, Thủy Linh Lung, Trương Tạp thì chính thức buông hết thảy du ngoạn một hồi trên Vô Song đảo. Bởi vì trận đấu đã hoàn toàn chấm dứt, thuyền lớn ngày đó đưa bọn người Lâm Dịch tới lại xuất hiện, rất nhiều người xem đã rời đi. Đương nhiên, càng nhiều người xem chú ý đến phần thưởng của Vô Song hội lần này, đến cùng có phải là thứ thần khí hay không? Tất cả mọi người có chút chờ mong. Thời gian 3 ngày qua đi rất nhanh, trên hội trường của Vô Song hội hôm nay đã tụ đầy người, mà khu tuyển thủ cũng được làm lớn ra rất nhiều, cường giả top 100 đều cùng đợi lễ trao giải. Trong 100 tên cường giả này tự nhiên kể cả tuyển thủ trước 6 cường, mà 32 tên cường giả còn lại thì trong số tuyển thủ bị loại lúc tấn cấp 68 cường, dựa theo biểu hiện của bọn hắn trên lôi đài mà tuyển ra. Cái này lại nói tiếp tựa hồ có chút không công bình, nhưng dù sao cũng là người của hoàng tộc đế quốc lựa chọn, mặc dù thật sự không công bình cũng không có ai dám nói gì cả. Vượt qua hơn 6 tháng, Vô Song hội lần thứ 135 rốt cục hạ màn viên mãn. Trong trận đấu lần này, vô số cường giả từ đó trổ hết tài năng, đi lên sân khấu tràn ngập vinh quang này. Hôm nay, chính là lúc mọi người đã chờ đợi nhiều ngày, cường giả top 100, dùng sự cố gắng của bọn hắn, đổi lấy thành quả vinh quang cùng với thắng lợi của bọn hắn hiện giờ. Tiếp theo, xin được phép mời bệ hạ tôn kính của chúng ta đọc diễn văn. Thanh âm của người chủ trì quanh quẩn trên không Vô Song hội tràng, đưa tới một hồi hoan hô và tiếng vỗ tay, trong tiếng hò hét, Bạch Lạc mang theo dáng cười hài hòa, đi lên lôi đài. Nguồn truyện, truyện phun, Bạch Lạc không hổ là quân chủ của toàn bộ đại lục, trên mặt treo dáng tươi cười hòa ái, lộ ra vẻ cực kỳ dễ gần, thanh âm của hắn cũng không lớn, nhưng lại vừa vặn truyền vào tai mỗi người, sau một phen diễn thuyết đơn giản, rốt cục đã bắt đầu chính đề. Không thể không nói Vô Song hội có thể gây chú ý như vậy cũng không phải không có nguyên nhân, phần thưởng của nó thật sự có thể dùng mấy chữ cực kỳ phong phú để hình dung. Cường giả top 100, tất cả mọi người đều được phong tước vị nam tước đế quốc, ban thưởng 10 vạn tử tinh tệ, một thanh hạ phẩm thánh khí. Nói chỗ này một chút, mặc dù tiền lưu thông chủ yếu trên đại lục là kim tệ, nhưng trên thực tế kim tệ cũng không phải có giá trị lớn nhất chính là tử tinh tệ, một miếng tử tinh tệ tương đương 1.000 kim tệ. Tính toán lại tương đương nói ban thưởng của mỗi người, chừng 100 triệu, đây tuyệt đối không phải là khoản tài phú nhỏ. Mà hạ phẩm thánh khí trên đại lục mặc dù không hiếm thấy, nhưng tuyệt đối không phải là vật xuất hiện đầy rẫy trên đại lục. Phải biết rằng, được xưng là thánh khí tuyệt đối không phải là đồ vật gì bình thường rồi. Trên thực tế sở dĩ có thể hấp dẫn nhiều cường giả như vậy đến, công lao của những thánh khí này cũng tuyệt đối không nhỏ. Đây là ban thưởng cho cường giả top 100, tuyển thủ top 10, được phong tử tước đế quốc, ban thưởng 50 vạn tử tinh tệ, một kiện trung phẩm thánh khí. Mà tuyển thủ ba cường, bởi vì Bố Lan Đặc bị Lâm Dịch giết chết, Thanh Y không tỉ thí cũng trở thành thứ ba, ban thưởng cho người đứng ba là Bá Tước Đế Quốc, ban thưởng 100 vạn tử tinh tệ, một kiện thượng phẩm thánh. Góc truyện audio.com, khí, Lâm Dịch là Á Quân, ban thưởng hắn lấy được là tước vị Hầu Tước Đế Quốc, ban thưởng 500 vạn tử tinh tệ, một kiện cực phẩm thánh khí. Mà ban thưởng cho Quán Quân là sâu dày nhất, ban thưởng tước vị Hầu Tước Đế Quốc Thế Tập Võng Thế. Ban thưởng danh xưng Vô Song, ban thưởng 1.000 vạn tử tinh tệ, một kiện cực phẩm thánh khí, lấy được đất phong vạn dặm. Vạn dặm đất phong, lại nói tiếp rất lớn, nhưng nếu so với toàn bộ Bạch Đế Đại Lục kỳ thật cũng không coi vào đâu, hấp dẫn người ta nhất chính là 4 chữ Thế Tập Võng Thế. Nói cách khác, một gã công tước nếu như tước vị hắn có được không phải là Thế Tập Võng Thế, như vậy khi hắn chết đi, hoặc là lúc truyền tước vị cho hậu nhân, tước vị công tước tự động hạ một đẳng, trở thành hầu tước hạ một đẳng, trở thành bá tước thì trở thành tử tước trở thành nam tước. Nói cách khác, nhiều nhất là sau 5 thế hệ, hậu nhân của hắn sẽ biến thành bình dân. Đương nhiên, bình thường tước vị công tước đều là Thế Tập Võng Thế cả. Mà Thế Tập Võng Thế, thì chỉ chính là, vô luận sau bao nhiêu thế hệ, chỉ cần người đương quyền vẫn là đế quốc trao tặng ngươi tước vị, như vậy hậu nhân của ngươi sẽ vĩnh viễn kế thừa tước vị của ngươi. Trừ phi hậu nhân của ngươi làm các chuyện như mưu phản, hành thích vua. Nếu không chỉ cần đương quyền đế quốc không thay đổi, thân phận quý tộc của ngươi cũng vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Đây là một loại vinh dự được đương quyền đế quốc thừa nhận. Mà Vô Song hội lần này cũng không xuất hiện thứ thần khí, khán giả ngoài sự kích động không khỏi cũng mang theo chút thất vọng. Thứ thần khí cũng không phải người bình thường có khả năng nhìn thấy, trên thực tế, nhiều người xem lưu lại quan sát như vậy, rất nhiều người đều là hy vọng có thể nhìn thấy một thứ thần khí, dù chỉ cảm thụ lực lượng cường đại trên đó một chút thôi, cũng đã đủ rồi. mà cực phẩm thánh khí Lâm Dịch lấy được là một cái tà thủ quyền sáo, mà quyền sáo này lại có một danh tự rất có ý cảnh: băng xương vịnh thán chi tàn khuyết. Kiểu dáng quyền sáo cực kỳ hoa lệ, màu sắc toàn bộ quyền sáo là tinh lam sắc vừa vặn bao trùm trên bàn tay. Không biết dùng tài liệu gì chế thành, nhưng tính chất lại mềm mại ngoài ý muốn, mang vào trên tay cơ hồ như một tầng tơ lụa khiến người căn bản không cảm giác thấy sự tồn tại của bao tay này. Đốt ngón tay lộ bên ngoài có chút nắm chặt không chút nào ảnh hưởng. Ở trên bề mặt lưu động một tầng quang mang dịu dàng tinh lam sắc, nếu như nhìn kỹ thì liền có thể nhìn thấy trên bề mặt tinh lam sắc nguyên lai vẫn tồn tại phù chú phồn áo cổ xưa do đường cong màu xanh đậm cấu thành. Mà hiệu quả của nó lại cực kỳ đơn giản, nhưng cực kỳ thực dụng: tăng phúc 50% lực công kích. Phải biết rằng, tăng phúc 50% lực công kích này chính là kể cả sau khi gia trì chiến văn. Ví dụ thế này, chiến văn Lâm Dịch hôm nay gia trì được 30 lần, chiến lực là 300 thì sau khi đeo lên quyền sáo này, chiến lực bạo phát ra liền lên được đến 450, đây là tồn tại nghịch thiên cỡ nào. Hơn nữa lúc này thực lực Lâm Dịch còn rất yếu, nếu như hắn lại tăng cường, giá trị của băng xương vịnh thán chi tàn khuyết, có thể nghĩ a. Tương truyền quyền sáo này là một cặp, nhưng trải qua truyền thừa thời gian dài như vậy, hữu thủ quyền sáo đã biến mất trên đại lục, cho nên đằng sau danh tự vốn có của nó. gocchuyenaudio.com mới tăng thêm hai chữ tàn khuyết, nghe nói nếu đồng thời có đủ hai quyền xa ẩm, giá trị của nó tuyệt đối sẽ không thấp hơn thứ thần khí bình thường, mà hiệu quả tăng phúc lực công kích sẽ tăng lên trên diện rộng. Cách chương.